Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2016. Chúng ta đã làm quen với nhau một lần cách đây một tháng. Hôm nay mình sẽ đi vô chính thức văn học A Hàm, tức là tạp A Hàm. Tôi không biết là các vị đã nghiên cứu vào văn bản tạp A Hàm chưa? Chúng ta có một cái quy ước là chúng ta đọc 7 bài thôi. Và đầu tiên mình đi vô một cái ý ban đầu, đó là mình nói về lịch sử truyền thừa hay là lịch sử truyền dịch A Hàm nhé. Tức là cái sự truyền thừa và dịch phản Hán, dịch Hán Việt luôn. Đầu tiên các vị ghi chép đàng hoàng, mai mốt còn làm bài nha, kiểm tra đàng hoàng. Mới hâm coi chừng người ta bỏ nó về. Thưa các vị, đầu tiên mình nói về nguồn gốc của kinh văn. Cái câu đầu đặt ra A Hàm là gì? Cái từ này rất là lạ nha. Thực ra thì phản ngữ nó gọi là Agama. Người ta dịch âm rất là nhiều từ. Người ta dịch là A Hàm, A Cấp Ma, A Đàm Ma. Từ đầu tiên là A Hàm, A Cấp Ma và A Đàm Ma, A Hàm Mô. Cũng có một chữ A Hàm nữa, nhưng mà họ dịch chữ Hàm này. Và thưa các vị, hai cái từ chúng ta làm quen, một là dịch âm, hai là dịch nghĩa. Các vị biết chứ ha, dịch âm, hai là dịch nghĩa. Và mình lặp lại, thưa các vị, là Agama. Nếu dịch âm nó là A Hàm, A Cấp Ma, A Đàm Ma, A Hàm Mô và A Hàm theo cái chữ tiếng Hán thế này. Nó hàm nghĩa rằng là người ta đọc những cái từ này bằng tiếng Tàu thì nó rất là gần với phát âm chữ A Hàm của Sanskrit nha. Tức là không dịch nghĩa mà dịch cái âm thôi. Và với người Việt chúng ta thì ta đọc âm chữ Hán bằng tiếng Việt cho nên nó sai biệt. Thế nhưng mà nếu là người Trung Hoa thì họ sẽ đọc A Cấp Ma, nó giống như là Agama vậy đó. Tức là cái phát âm của nó rất là gần. Và thậm chí ngay bây giờ cũng vậy. Dân Trung Hoa người ta dịch những cái từ địa danh hoặc thành phố của Mỹ, họ dịch ra tiếng Tàu hết á. Và có những trường hợp họ dịch nghĩa. Ví dụ như San Francisco của Mỹ thì có khi nó dịch ra âm, có khi nó dịch ra nghĩa, đó là Cửu Kim Sơn. Các vị nghe cái từ Cửu Kim Sơn đó, tức là cái núi vàng trong quá khứ, người gọi là Cửu Kim Sơn. Và chính thực rằng là San Francisco là vùng đất ngày xưa người Trung Hoa họ qua đào vàng. Và lâu lâu mình làm bộ đọc thử báo tiếng Tàu thì không có hiểu là nó nói thành phố nào, tại vì ảnh dịch âm những cái chữ thành phố của Mỹ. Ví dụ như New York, ảnh dịch mình không biết là nói thành phố nào. Giống như ngày xưa Sài Gòn, Chợ Lớn ảnh dịch ra Đề Ngãn. Các vị quen cái từ đó chứ ha, Đề Ngãn là chỉ cho Chợ Lớn á. Mình dùng cái tiếng là Chợ Lớn, nhưng ảnh dịch cái chữ là Đề Ngãn. Đề Ngãn là Chợ Lớn. Do vậy cho nên cái phần dịch âm á, thì chúng ta nhớ rằng là nó liên hệ đến nhiều mảng văn học khác. Ví dụ như Thần Chú Đại Bi, dịch âm hay dịch nghĩa? Dịch âm. Và thưa các vị, là đôi khi chúng ta rất là ngỡ ngàng khi nghe cái câu Nam Mô A Di Đà Bà Dạ. Chúng ta tưởng chừng như là nó lạ lùng lắm, nhưng mà kỳ thực là Nam Mô A Di Đà Phật nghe. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ là Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên cái câu chú bản sinh, thưa các vị, nếu mà dịch ra nghĩa thì rất là dễ hiểu, nó cũng không có gì khó khăn cả. Thế nhưng mà người xưa muốn cho chúng ta khi đọc âm thì chúng ta có được cái năng lực tập trung hơn. Thế cho nên những bài chú thì các ngài không có dịch nghĩa mà chỉ dịch âm thôi. Một ví dụ thứ hai, ví dụ như kinh Bát Nhã, Bát Nhã Tâm Kinh đó. Cái đoạn cuối là gate gate. Các vị biết rằng người ta dịch là chi? Yết đế, yết đế. Nếu mà dịch nghĩa thì dịch ra làm sao? Vượt qua, vượt qua. Thế thì khi chúng ta có được cái ý niệm này, chúng ta biết thế nào là dịch âm, thế nào là dịch nghĩa. Do vậy cho nên chữ A Hàm họ dịch âm với chữ Agama này. Thế rồi bước thứ hai, dịch nghĩa chữ A Hàm là chi? Rất là nhiều từ, thưa các vị, mình mở từ điển ra rồi mình chép một chút gì đó, mình thấy chép nhiều quá rồi có khi các vị ngán cho nên mình không chép nhiều thôi. Thế thì dịch nghĩa là pháp bổn, pháp tạng, giáo pháp. Pháp tạng này, giáo pháp nè, giáo phần nè, rồi chủng, chủng thuyết, vô tỷ pháp, truyền giáo, tịnh giáo và thú vô. Đây là dịch nghĩa của cái tiếng A Hàm. Mình giải thích vài nét thì các vị thấy nó bao hàm cái nội dung rất là sâu sắc. Pháp bổn là chi? Là nguồn gốc của pháp nghe. Pháp tạng là chi? Là cái kho tàng của pháp, cho nên gọi là pháp tạng. Giáo pháp, đây là những lời pháp của Đức Thế Tôn dạy truyền lại cho chúng ta, cho nên gọi là giáo pháp. Giáo phần là từng phần lời dạy của Ngài có năng lực mang an lạc giải thoát đến cho chúng ta, gọi là giáo phần. Chủng, chủng thuyết, tức là văn bản này tập trung tất cả những cái điều từ trí tuệ tuyệt vời của Đức Thế Tôn gom lại, cho nên gọi là chủng, chủng thuyết, tức là tất cả những giáo thuyết được tập trung vô văn học này. Vô tỷ pháp là pháp này tối thượng, không có một pháp nào có thể sánh được và bằng được, cho nên gọi là vô tỷ pháp. Truyền giáo, đây là nguồn giáo thuyết được truyền đạt từ Đức Thế Tôn, từ các bậc tuệ giác siêu thế truyền lại cho chúng ta. Tịnh giáo, đây là những lời dạy từ nguồn tuệ giác trong sạch truyền đạt pháp môn hành trì để chúng ta nếm được hương vị của thanh tịnh, của an lạc, của trong sạch. Thú vô, từ này hơi khó đây. Vô là không rồi, cũng có nghĩa là tịch diệt, cũng có nghĩa là niết bàn. Thú là chi? Hướng về, hướng về. Lời dạy này có năng lực giúp cho các vị hành trì thấu đạt, thì các vị có thể đưa đời sống mình từ bờ tử sinh đạt đến niết bàn, cho nên gọi là thú vô, thú vô. Đây là nghĩa của A Hàm. Và thưa các vị, bốn bộ A Hàm như chúng ta biết gồm có Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm đều mang cái nội hàm như lời dịch của dịch âm từ tiếng Trung Hoa thế này. Đây là điều thứ nhất mình giải thích về A Hàm là gì để cho các vị nắm được cái ý sâu xa của văn học này. Ghi chép đàng hoàng à, mai mốt làm bài. Và tôi nghĩ rằng những điều này đủ dễ hiểu phải không? Và các vị nắm được những điều mình chia sẻ phải không? Thế rồi bước thứ hai, chúng ta có đến bốn bộ A Hàm. Bước thứ hai là tứ A Hàm nhé. Và cũng ngũ A Hàm luôn. Thưa các vị, là cái công trình dịch thuật bốn bộ A Hàm này chúng ta sẽ nói sao. Thế nhưng mà trước mắt các vị nhận diện rằng là trong quá khứ thì có những truyền thống, tức là có những cái chi phái của Phật giáo sau khi Thế Tôn Niết Bàn họ kiết tập kinh điển lại thì bốn bộ. Có những nhóm tăng sĩ họ kiết tập thì nó thành năm bộ. Nội dung của bốn bộ và năm bộ này tới bây giờ người ta tìm thấy thì không có sự khác biệt gì nhiều cả. Có điều họ dùng cái tên khác, hoặc là nó được dịch rải rác trong những văn học khác. Tuy nhiên, Hiện tại, cái công trình nghiên cứu của người Phật tử hoặc là những nhà học giả thì họ đều căn cứ vào năm bộ A Hàm, tức là năm bộ Nikaya của truyền thống Nam truyền. Điều thứ hai, thưa các vị, tứ bộ A Hàm này nó được dịch từ Sanskrit qua tiếng Hán. Qua những cái cuộc binh đao khói lửa, chiến tranh xảy ra trên đất nước Trung Hoa, cho nên đa phần có những thất tán, nó không có hoàn thiện bằng năm bộ A Hàm của truyền thống Nam truyền. Và mình cũng xin giải thích một điều về Bắc và Nam truyền để các vị lưu ý. Ta nhớ rằng là đất nước Ấn Độ là hình như thế này đi. Đây là lưu vực sông Hằng ngày xưa Thế Tôn từng hoằng pháp nơi đây 40-45 năm. Thưa các vị, sau khi Thế Tôn Niết Bàn rồi thì giáo pháp Đức Thế Tôn ngược lên mạng Bắc, gọi đây là Bắc Truyền á. Và xuống phương Nam thì gọi là Nam Truyền, tức là nhìn theo địa vực. Sau khi Thế Tôn Niết Bàn 100 năm, chánh pháp Thế Tôn phân làm hai hướng. Mình lặp lại. Hướng Bắc, nó hình thành một loại văn học gọi là văn học Sanskrit, đi qua các quốc gia như là Nepal, Tây Tạng, Trung Hoa. Và đến đất nước Trung Hoa thì nó hình thành văn học A Hàm, được dịch từ tiếng Sanskrit, tức là tiếng Bắc Phạn. Và nó có được bốn bộ A Hàm tồn tại như chúng ta biết. Giáo pháp Đức Phật từ vùng Trung Ấn này truyền về phương Nam, họ duy trì kỹ hơn hệ thống Bắc truyền. Do vì sau khi Thế Tôn Niết Bàn 100 năm, có một vị hoàng đế là Ashoka. Ông rất ngưỡng mộ đạo Phật và con của ông là thái tử tên là ngài Mahinda. Ông mang kinh văn truyền xuống đất nước này, tức là truyền qua Tích La. Và họ duy trì thành một văn bản bằng tiếng Pali như hiện tại, đó là ngũ bộ A Hàm, tức là năm bộ Nikaya. Và sở dĩ đất nước này bây giờ vẫn còn rất là nhiều di tích lịch sử vô cùng quan trọng, một là chiếc răng Phật cũng từ hoàng tử Mahinda con Ashoka mang về đây. Điều thứ hai là cái cây bồ đề trồng ở đảo quốc Tích Lan, thưa các vị, là cái nhánh của nó được chiết ra từ cây bồ đề nơi Thế Tôn thành đạo, tức là từ nguyên gốc nha. Trong khi cây bồ đề tại bồ đề đạo tràng hiện tại, thưa các vị, nó là cái nhánh được mang từ Tích Lan quay ngược về vùng Trung Ấn này trồng lại. Do vì có một thời Bà La Môn hủy diệt Phật giáo, một thời Hồi giáo đi vô, và ta hình dung rằng giết tới 10.000 tăng sĩ ở Đại học Na Lăng Đà, và họ hủy diệt hết toàn bộ kinh văn thư tịch, và thậm chí cây bồ đề cũng bị đốt cháy. Và sau đó thì những người Phật tử họ mang cây bồ đề trồng ở Tích Lan này ngược về Bodhigaya, tức là ngược về bồ đề đạo tràng, trồng lại cây bồ đề. Thế cho nên những di tích trân quý như là kinh văn, như chiếc răng Phật và nhiều xá lợi của Phật cùng với cây bồ đề vân vân, thưa các vị, được bảo trì rất nguyên vẹn là từ công trình Phật giáo Nam truyền. Đó là mình sơ lược một chút về những dấu vết lịch sử còn lại. Nhưng mà điều mình đang nói, chúng ta trở lại thế này: năm bộ Nikaya của hệ thống Nam truyền là nền tảng vô cùng là chắc chắn, vững vàng, không có bị chiến tranh, hoạn họa và yếu tố của thời gian làm hủy hoại. Trong khi bốn bộ A Hàm chúng ta ngược qua phía Bắc này, thưa các vị, nó bao lần tan thương do vì chiến tranh nổi lên cuồn cuộn trên đất nước Trung Hoa. Tuy nhiên có một điều ngay bây giờ người ta khảo sát lại, khi đối chiếu hai văn học từ văn học Pali được dịch thành Nikaya và văn học Sanskrit được dịch thành bốn bộ A Hàm thì thấy không có sự sai biệt chi nhiều lắm. Về nội dung chưa có một cái sự mâu thuẫn gì cả. Và mình sẽ nói lên điều này để có một cái ý nhấn mạnh ở đây, thưa các vị. Ta biết rằng sau khi Thế Tôn Niết Bàn tới 100 năm, kinh sách mới bắt đầu được thiết lập bằng văn tự nha. Thế thì trong quá trình 100 năm mất hết bao nhiêu thế hệ đi qua? tối thiểu thì ba thế hệ tăng sĩ đi qua. Các ngài làm cái chi để truyền đạt chánh pháp mà sau đó hình thành văn học kiết tập, tức là kiết tập thành văn tự, và nó đi theo hai cái hướng của địa vực khác biệt, rồi nó có dịp nó gặp lại thì người ta đối chiếu không sai biệt. Nguyên do gì tạo thành cái sự chính xác như vậy? Nguyên do chi? Thưa các vị, là người Phật tử trong quá khứ họ vô cùng trân quý lời Đức Thế Tôn dạy. Họ học thuộc lòng từng câu chứ không như chúng ta nghe. Các vị thấy trong Tạp A Hàm, các vị đọc vô, các vị thấy là trùng ngôn lập ngữ, đọc mắt buồn ngủ. Nhưng mà người xưa, thưa các vị, do vì họ học trực tiếp và họ thuộc lòng để họ hành trì chứ không như chúng ta. Có ghi, có chép cho nhiều rồi xếp tập để dành đó, tuần sau tới giờ học đang ra thôi chứ nào hề buồn, học lại đâu. Cho nên rất khác nha. Trân quý lời Phật dạy, học thuộc lòng, cất vào trong từng tế bào của cơ thể, cất vào làm củ quý trong tâm thức để hành trì. Còn chúng ta cũng cất vô đây, mà cất cái gì trong đây? Lo âu, phiền não, giận dữ, bất an, căm ghét. Dường như chúng ta không có cái niềm thiết tha đối chánh pháp bằng người xưa. Và cái chứng minh rằng là qua thời gian rất dài, qua không gian rất xa, nhưng khi hai cái dòng chảy văn hóa của văn học A Hàm gặp lại thì họ đối chiếu rằng là chưa có sự sai biệt gì lớn trong kinh văn của Đức Phật dạy cả. Nói thế đây các vị khởi cái tâm cung kính tri ân các bậc tiền bối nghe. Các ngài học từng lời Đức Thế Tôn dạy. Và truyền thống này bây giờ vẫn còn giữ. Các vị sư truyền thống Miến Điện được gọi là Tam Tạng Pháp Sư, không phải là do vì ông thông đạo lý bằng cái cách là lấy tụng bụng ra giải thích đâu, mà chính xác thuộc lòng kinh văn tụng như chúng ta tụng kinh buổi sáng vậy. Cái thời kiết tập của Miến Điện năm 1954, tức là có những người, nếu năm nay các vị sinh 50 thì các vị đã có được 4 tuổi khi cái công trình kiết tập của Miến Điện người ta kiết tập. Và thưa các vị, họ lên chùa họ tụng kinh nha. Họ tụng hết tạng kinh tới tạng luận và tới tạng luật, 3 tạng như vậy thì được phong làm Tam Tạng Pháp Sư. Ai thuộc được 1 tạng thì gọi là Nhất Tạng Pháp Sư, Nhị Tạng thì gọi là Nhị Tạng Pháp Sư. Thuộc, tức là cái truyền thống học thuộc lòng nó có mặt trong dòng chảy đạo Phật từ quá khứ 26 thế kỷ trước cho tới hôm nay. Mình làm lại điều này để xin khuyến khích nhau rằng là nếu có chút thì giờ, các vị nên học một vài bài kinh bằng thể loại kệ ngữ, nó dễ thuộc. Để làm chi? Để làm vốn liếng trong một đời này, vốn liếng nhiều đời. Đây là điều thứ nhất. Chúng ta giải thích về tứ A Hàm và ngũ A Hàm, nó có sự khác biệt, nó có sự trung thực, nó đi ngang qua thời gian không gian, đi ngang qua những địa vực rất là xa mà vẫn còn giữ được cái sắc thái nguyên vẹn như Thế Tôn dạy ngày xưa. Rồi điều nhắc lại nơi đây, thưa các vị, mình rất vui đó là cái lớp học thầy trụ trì nơi đây ông tổ chức là đưa văn học A Hàm vô làm nền tảng để cho học chúng học. Vui là do vì chúng ta học vào tác phẩm nguyên thủy Đức Phật nói. Điều thứ hai là khi học vô văn học A Hàm rồi thì các vị sẽ thấy rằng đời sống Đức Phật rất gần gũi với các vị. Và khi ta thấy Đức Thế Tôn không phải là có hào quang, không phải là có thần thông chi cả, mà rất bình thường là một con người như chúng ta, thì chúng ta còn có khả năng tin rằng mình tu thành Phật được. Còn mình thấy Đức Thế Tôn sao phóng hào quang, nghĩ chắc phải như vậy mới tu được, thế thì có khi mình tạo thành cái khoảng cách vô cùng lớn nha. Cho nên học văn học A Hàm, cái điều vô cùng lý thú đầu tiên là Đức Thế Tôn gần ta lắm, chư tỳ kheo thánh đệ tử Thế Tôn cũng gần ta lắm. Nó hàm nghĩa rằng ta có thể làm được như những vị ấy, ta có thể chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được sự an lạc. Trong quá khứ chư tỳ kheo từng làm một việc, khi các ông tu tập giỏi là chỉ vào tự thân nói một câu là chi? sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Có thể các vị học không cần thuộc câu nào, nhưng câu này nên thuộc lòng đi, để mai mốt chỉ vô vậy nói một câu cho nó oai với người ta. Đây là điều thứ nhất, mình nói về nguồn gốc kinh văn và cái sự khác biệt của tứ a hàm và ngũ a hàm. Xin hỏi rằng là các vị nắm được những điều mình thưa chứ hả? Nắm được, tương đối dễ ha. Thấy học kinh dễ ồn, khó khăn gì đâu, đâu khó gì đâu. Phần B, chúng ta sẽ nói về niên đại xuất hiện. Thưa các vị, là ai cũng biết rằng là sau khi Thế Tôn Niết Bàn, ngay mùa ẩn cư đầu, Chư Tăng đã tập trung tại hang Tất Bát La ở ngoại ô Vương Xá Thành. Trong kỳ kiết tập đầu tiên thì đã có 4 bộ A Hàm xuất hiện rồi nghe. Và theo như văn học người ta khảo sát thì các vị trùng tụng trường bộ kinh, tức là trường A Hàm đó, là do ngài A Nan. Bộ thứ hai, trung bộ kinh, tức là trung A Hàm. Và người trùng tiên bộ này là ngài Xá Lợi Phất. Tương ưng bộ kinh, tức là bộ gì? Tạp A Hàm nghe. Do ngài Đại Ca Diếp. Bộ Tăng Chi, tức là Tăng Nhất A Hàm. Do ngài A Na Lục. Đây là cái sự xuất phát đầu tiên. Thưa các vị, là mình lặp lại. Trường A Hàm thì ngài A Nan, ngài trùng tiên. Trung A Hàm thì ngài Xá Lợi Phất, ngài trùng tiên. Tạp A Hàm là văn bản mà chúng ta học thì do ngài Đại Ca Diếp, ngài trùng tiên lại. Và Tăng Nhất A Hàm thì do ngài A Na Lục, ngài trùng tiên lại. Dạ mời. Điều này nó hơi mâu thuẫn á. Thế nhưng mà từ các văn bản như Tỳ Bà Sa Luận và Tỳ Na Gia Tạp Sự, tức là họ khảo sát từ Luật Tạng nè, từ Luận Tạng nè, từ Kinh Tạng, thì họ có một cái kết luận rằng là Trung A Hàm do ngài Xá Lợi Phất trùng tụng. Chúng ta căn cứ vào cái sự khảo sát của ngài Ấn Thuận là một, các vị học giả lỗi lạc của Trung Hoa họ khảo sát văn học A Hàm, họ có một cái tổng kết về điều này. Nhưng mà nếu đúng theo tinh thần sử liệu thì điều này dường như có chút mâu thuẫn. Rất đáng nể các Phật tử nhớ những dữ kiện lịch sử, rất là hay. Thôi hãy để cái vấn đề nghi ngờ này tồn kho, chúng ta sẽ xử lý sau ha. Nhưng mà trước mắt á, thì tối thiểu chúng ta cũng biết rằng là 4 truyền bản này nó có một cái lý lịch từ các vị tôn túc đệ tử của Đức Như Lai. Đây là ý thứ nhất mình gọi ra. Ý thứ hai, thưa các vị, có thể không đích xác từ ngài Xá Lợi Phất, thế nhưng mà bên cạnh ngài Xá Lợi Phất, ngài cũng có những người tôn túc đệ tử rất là giỏi. Có thể là trong đại hội kiết tập lần đầu, những vị đại diện cho ngài Xá Lợi Phất hầu cận bên ngài, nghe những điều Đức Phật dạy thì các ông đó trùng tụng lại những điều Đức Phật dạy, được kiết tập thành Trung A Hàm. Cho nên người ta cứ để ngài Xá Lợi Phất, có thể là như vậy chăng. Nhưng mà cái câu hỏi của các vị rất là hay, làm cho thính chúng trong này phải lưu ý rằng là chúng ta học nó có một cái sự liên hệ rất là chặt nha. Từ lịch sử, kinh văn, tới luật, tới pháp hành trì. Các vị để ý bằng không thì mấy ông thầy có khi mấy ông nói mâu thuẫn mà ông cũng không biết. Đây là đầu tiên mình xin thưa rằng là niên đại xuất hiện rất sớm sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Lần kiết tập đầu tiên đã xuất hiện 4 bộ văn học A Hàm, trong cái thể loại là trùng tuyên bằng miệng chứ chưa phải kiết tập bằng giấy viết, bằng lá cọ. Đó là mình sơ lược một chút về nguồn gốc kinh văn. Điều kế tiếp mình đi vô đó là cái công trình dịch Phạn Hán nha. Phần thứ hai, xin thưa đại chúng là mình muốn các vị sẽ trình bày một bài học theo cái dạng giống như mình nha. Vấn đề 1 gồm cái ABC, vấn đề 2 ABCD vân vân. Các vị trình bày như thế này để mai kia các vị viết bài kiểm tra, các vị cũng sẽ viết một cách rất là mạch lạc. Bằng không thì chúng ta viết rối tung lên rồi người ta không biết làm thế nào để có thể nhận diện được cái trình độ tiếp thu của các vị. Cho nên các vị lưu ý rằng là mình cố tình làm điều này. Tất nhiên là những điều mình làm có khi nó dư. Tại vì đa phần học chúng nơi đây có khi đã biết điều này từ khuya rồi. Nhưng mà thôi kệ, mình cứ làm một cách rất là căn bản vậy đi. Ai chê đáng chịu. Ý thứ nhất, mình nói về các bộ A Hàm. Thưa các vị là Tạp A Hàm được dịch vào thời Lưu Tống. Người chủ trì công trình này đó là ngài Cầu Na Bạc Đà La. Trung A Hàm được dịch vào thời Phù Tần. Đàm Ma Năng Đề dịch. Trường A Hàm được dịch vào thời Bắc Tống. Pháp Thiên dịch và Tăng Nhất A Hàm dịch vào thời Bắc Tống luôn. Rồi Pháp Hiền dịch. Thưa các vị là chúng ta sẽ tra lại thời Lưu Tống. Tại vì mình cũng không có sách lịch sử mang theo để tra cái niên đại Tây Lịch đáp ứng cho cái nhu cầu học chúng nơi đây. Và mình sẽ tra lại sao cái này cho thiếu nợ nghe. Thế nhưng mình giải thích đôi điều thôi. Nhìn chung thì bốn thời này, thưa các vị, cái thời xa nhất là thời này nghe, thời Phù Tần. Thời này là thời của ngài Cư Ma La Thập, là một đại dịch sư từ nước Quy Tư đi vô Trung Hoa dịch. Ngài La Thập là người dịch tiền bối so với ngài Huyền Trang, tức là từ thời nhà Phù Tần, sau đó qua nhiều cuộc loạn lạc rồi mới tới thời nhà Hán, sau đó tới thời nhà Đường á, rồi cuối thời nhà Đường mấy trăm năm mới tới thời nhà Tống đầu gọi là Bắc Tống, sau đó là thời Nam Tống. Thế thì Trường A Hàm và Tăng Nhất A Hàm được dịch rất là muộn, Trung A Hàm được dịch đầu tiên, và sau thời Phù Tần mới tới đời Lưu Tống. Phù Tần vào khoảng đầu thế kỷ thứ 5, theo như mình nhớ không lầm là như vậy. Thế thì các vị nhận diện rằng Tạp A Hàm, chúng ta có một cái phần tổng mục Tạp A Hàm, các vị biết rằng nó tới một ngàn mấy trăm bài kinh chứ không ít hơn, dường như tới 50 quyển. Và các vị nhìn một loạt này thì các vị thấy là trong những bộ A Hàm này thì cái bộ Lý Thú Nhất là bộ nào? Thưa các vị, Lý Thú Nhất là bộ Trung A Hàm nghe. Và cái bộ nó cho chúng ta một cái khả năng nắm được những con số về pháp số, về pháp hành rất là đơn giản, như từ 2 pháp đến 4 pháp đến 5 pháp đến 10 pháp là bộ Tăng Nhất A Hàm. Và cái bộ dài Lê Thê đọc mà ta rất là ngao ngán là bộ Trường A Hàm. Và một bộ nó mang cái đặc tính nguyên thủy nhất, gần với lời dạy Đức Thế Tôn trong quá khứ nhất. Người ta tìm ra rằng đây là một bộ nó làm nền tảng cho ba bộ khác, là bộ Tạp A Hàm. Đó là mình giới thiệu một cách khái quát để các vị có một cái nhìn về bốn bộ A Hàm. Đây là mình nói về cái công trình dịch Phạn Hán và cái thời kỳ dịch Phạn Hán, và cái giá trị của từng bộ A Hàm để chúng ta có một cái khái niệm tổng quát về bốn bộ như vậy. Là cái phần B, các bộ A Hàm, mình muốn nói về cái khả năng khởi phát đam mê. Mình muốn nói về cái khả năng đam mê trong cái công trình dịch thuật, công trình bảo trì kinh văn, công trình cống hiến của người xưa khi họ tuyển dịch những bộ A Hàm nhé. Thưa các vị, là bộ Trung A Hàm có khi họ dịch mất cả hàng trăm năm chứ không phải là một vài năm. Kỳ thực rằng cái bậc tiền bối dịch một vài bài kinh, sau đó những người tăng sĩ tự ấn đi ngang qua Trung Hoa đọc lại, thấy dường như nó chưa có chuẩn mực cho nên họ lại dịch lại. Đây là yếu tố thứ nhất, họ phải hoàn thiện từng thế hệ để nó thành một văn bản như hiện tại chúng ta học. Điều thứ hai, cái yếu tố quan trọng đó là đất nước Trung Hoa nó không phải là bình yên muôn thuở, cho nên có khi miền Bắc Trung Hoa rất là loạn lạc. Chư Tăng từ miền Bắc Trung Hoa chạy về phương Nam, chạy về Lô Sơn. Ta còn nhớ rằng Lô Sơn là cái nơi của Tịnh Độ Tông nha. Lô Sơn Huệ Diễn, các vị còn nhớ chứ hả? Cái nôi của Tịnh Độ Tông sinh ra từ Lô Sơn, cũng là cái nôi văn hóa và cái thời dịch thuật của văn học A Hàm ạ. Ngài Huệ Viễn, thưa các vị, cái đầu của Ngài nó không có đến đổi là cục bộ. Do vậy khi nghe Ngài Cư Ma La Thập từ Quy Tư sang đến Trường An, sang Lạc Dương tổ chức công trình dịch kinh, thì ông lại cử người từ Lô Sơn miền Nam Trung Hoa lặn lội mấy tháng trời mới đến Lạc Dương để đưa những cái lá thư thắc mắc về ngôn ngữ, từ cú, ý nghĩa kinh văn. Thế rồi mời các bậc tôn túc từ Lạc Dương về lại Lô Sơn. Và sau đó thì cái trung tâm này trở thành một nơi chốn dịch rất nhiều văn bản kinh. Mình dẫn một chút lịch sử để thưa với nhau rằng, thưa các vị, cái khả năng cống hiến của người xưa rất là kỳ vĩ. Nếu không có cái niềm đam mê đối với công trình tu học Phật Pháp thì họ không làm được điều này. Một văn bản kinh mà hoàn thiện, chảy chuốt, có thể mang cái sắc thái văn hóa Trung Hoa để cho người Trung Hoa có thể đọc được và nếm được hương vị hay ho, thưa các vị, có khi mất hàng trăm năm mới dịch thành một văn bản như vậy. Rồi dùng ví dụ này dễ hiểu nè. Ví dụ như các vị giỏi tiếng Anh, văn phạm các vị rất chuẩn mực, các vị thử dịch những tác phẩm kinh văn bằng tiếng Việt ra tiếng Anh coi Mỹ nó đọc nó ra làm sao. Nó lắc đầu. Tại vì cái khả năng văn phạm của ta, thưa các vị, rất là chuẩn mực, nhưng mà ta dịch rồi nó khô như những cọng rơm, không có cái chút sức sống nào trong đó để nó đọc được nghe. Rồi phải làm sao nữa? Thế hệ thứ hai của người Việt, nó sinh ra nơi đây, nó thấm văn hóa Mỹ, rồi nó học lại tiếng Việt, rồi nó hiểu tiếng Việt, tức là phải thông một lúc hai ngôn ngữ. Trưởng thành trong thế giới nhà trường của xã hội Mỹ, trưởng thành trong môi trường xã hội Mỹ, tiếp xúc với cuộc đời và văn hóa của nó vận hành theo với cái nhịp văn hóa sống động của xã hội, rồi nó mới dịch lại những văn bản kinh, thì quả mai người Mỹ họ mới cảm thấy lý thú khi đọc một trang kinh nghe. Chứ đừng nghĩ rằng mình giỏi tiếng Mỹ, văn phạm mình chuẩn mực, rồi mình dịch từ tiếng Việt ra tiếng Mỹ mà người ta đọc được đâu. Không. Thì từ cái ví dụ đó trở ngược lại quá khứ, không có niềm đam mê của các bậc thánh tăng, không có cái lòng đại bi nguyện lực của những vị Bồ Tát muốn dịch kinh văn của Phật, muốn chuyển tải tuệ giác Đức Thế Tôn, cống hiến cho một vùng văn hóa lạ, thì không thể có những trang kinh chảy chuốt, văn chương và đi vào tâm thức chúng ta dễ dàng như hôm nay đâu. Đó là mình nói về cái công trình dịch Phạn Hán. Thì các vị nhận diện điều này để các vị tri ân đối với các bậc tổ tiên chúng ta. Điều tri ân thứ hai, các vị hình dung rằng là trên cái đoạn đường đi thỉnh kinh về, hoặc là mang kinh từ những quốc gia Ấn Độ, các quốc gia ngoài Tân Cương đi vô Trung Hoa, băng ngang qua cái chi? Sa mạc Gobi nghe. Sa mạc này, thưa các vị, nó nóng hơn nhiều lần so với cái tiểu bang nóng nhất của Mỹ ở đây. Các vị hình dung rằng là các vị đi xe hơi nửa đường trên con đường đi qua ở Phoenix thôi, gần gần nữa thôi. Mà nếu xe nó lỡ mà nó hết xăng, nó kẹt dưới dọc đường thì các vị làm sao? Chết là cái chắc. Và sa mạc Gobi, thưa các vị, ban ngày thì nó nóng kinh khủng, không có thể lường được. Ban đêm thì nó lạnh cũng kinh khủng. Cái từ người ta dịch là vạn lý vô vân nghe, tức là 1000 dặm trên sa mạc không có bóng mây. không có một bóng chim bay trên trời, không có một con gì nhúc nhích dưới cát cả, không có cái sinh vật nào sống được trong cái sa mạc chết kia cả. Thế mà người xưa mang kinh sách từ Ấn Độ theo với những cái thương lái cởi lạc đà băng ngang qua sa mạc, chứ chi mang lụa là gấm vóc để buôn bán để kiếm tiền thì còn tha được, còn này mang ba cái thứ kinh điển kia. Và các vị hình dung rằng có ra đồng tiền đồng xu nào đâu. Không có niềm đam mê và trái tim của một bậc Bồ Tát cống hiến văn hóa, cống hiến pháp môn tràn đầy tự giác để cho người ta tu tập an lạc giải thoát, thế thì không có ai có khả năng làm được cho những tăng kinh này nó di chuyển từ Bắc Ấn, từ Trung Ấn qua Trung Hoa được cả. Đây là ý nghĩa thứ hai mình muốn gửi đến các vị, để các vị thấy rằng là chúng ta có khi may mắn vô cùng, kinh sách người ta dịch sẵn, chẳng có phải tốn giọt mồ hôi nào, ngồi trong cái điều kiện nó không đến nỗi là nóng bức 40-50 độ học kinh, thế mà mình còn ngao ngán lên ngao ngán xuống là sao, thưa các vị. Thế cho nên xin khích lệ nhau một lời rằng từng trang kinh, xương cốt máu của người xưa đổ xuống để làm thành cái công trình cống hiến cho chúng ta. Với chúng ta thì bây giờ bỏ có mấy chục bạc thỉnh bộ kinh về, tha hồ đã đọc lên đọc xuống, tha hồ đó mà vung vãi. Thế nhưng mà với người xưa thôi các vị, không phải như vậy nghe. Thế hệ ông cha ta trong quá khứ là người Việt thôi, thưa các vị, kinh sách còn chưa dịch ra, nó còn nằm trong tạng chữ Hán, muốn đọc một trang kinh không phải dễ. Giảng kinh ngày xưa không phải như bây giờ đâu, dễ lắm, lật kinh chữ Tàu ra rồi dịch ra tiếng Việt là giảng kinh á. Còn bây giờ thì làm cái kiểu đó thì học chúng bỏ về hết. Cho nên thưa các vị, so với người xưa thì chúng ta cái niềm đam mê học, niềm đam mê cống hiến cho cái công trình chánh pháp tỏa sáng dường như mình rất là ốm yếu, rất ốm yếu. Đây là điều chia sẻ để khích lệ đại chúng rằng là khi học được một trang kinh, tài năng được quyển kinh là một điều, là một điều diễm phúc vô cùng to lớn. Tôi nhớ một lần tôi nghe một thầy học ở trên đại học Narowa, dường như sắp tới giờ rồi thì phải không? Chứ hai. Quý vị nhắc à, ông thôi tôi đứng luôn tới 2 tiếng đồng hồ, tôi không có nghỉ ngơi gì hết. Mình nhắc cái chuyện này thôi. Thưa các vị, là Đại học Narowa của truyền thống Tây Tạng mở ra thu nhận sinh viên người Mỹ đến học Phật Pháp. Thế thì sinh viên Mỹ nó học và thưa các vị, nó coi quyển kinh như quyển sách vô tội vạ. Nó để xuống bên cái ghế bên cạnh nè. Thì cô giáo người Mỹ cô xuống có nói này: anh có biết không, từng dòng chữ anh đọc được máu xương của người xưa băng qua sa mạc Gobi cống hiến lại đằng đằng, cái giá trị của nó thì $10. Thế nhưng mà nhìn cả một cái bề dày lịch sử của nó là cả một kỳ công của những con người phát tâm lành đối với nền giáo lý Như Lai nghe. Cho nên anh phải để trên bàn rất đàng hoàng, anh không được để dưới ghế. Và cô giáo dạy học bình thường thôi, không phải là thầy tu, mà họ có một cái nhìn vô cùng trân trọng như vậy. Đây là cái câu chuyện kể mình kể lại để cống hiến cho các vị, là cái khả năng đam mê nó phải khởi phát trong tâm thức các vị khi các vị học đăng kinh. Đây là An Giang nói về công trình dịch thuật, rồi nói một chút về cái nhân cách của chúng ta khi chúng ta học Phật. Điều thứ ba, thêm một nét nữa đi rồi mình nghỉ ha. Điều thứ ba, thưa đại chúng, là trong quá khứ chúng ta không có điều kiện học vào văn học A Hàm đó nhé. Quá khứ đây là gần đây chừng 50 năm thôi. Đây là những văn bản kinh được các ôn các hòa thượng dịch từ tiếng Tàu trong kinh Tạng ra cho học tăng trong các Phật học viện. Sau đó thì cái nhu cầu mở rộng rất là cần thiết, cho nên các Phật học viện vào cái thời Phật giáo Chấn Hưng ấy, họ mới tuyển văn học A Hàm ra. Tôi nhớ văn bản đầu tiên được tuyển dạy cho tăng ni, dạy cho sinh viên thời ấy, lúc Đại học Phận Hạnh vừa có mặt đó, thì có 4 bộ A Hàm được tuyển dịch từ ông cụ Thanh Từ, cụ Thanh Từ. Đồng thời với bản dịch của cụ Thanh Từ thì ở Huế có cụ Trí Đức,
cũng dịch Trí Đức là ai? Thưa các vị, là Ngài Thiện Siêu nghe. Ngài Thiện Siêu, Ngài cũng dịch Trường A Hàm. Thế thì trong quá khứ, thưa các vị, cái văn bản vào thập kỷ 50-60 thì được các vị như Ngài Thanh Từ, Ngài Thiện Siêu, vân vân, các vị bậc thầy chúng ta đương thời dịch thuật. Thế rồi sau 75, thưa các vị, trước 75 đã manh nha cái điều này, và sau 75 thì các học viện, cái trung tâm phiên dịch của Học viện Phật giáo Việt Nam, nó là chi nhánh của Đại học Vạn Hạnh, Hòa Thượng Minh Châu Ngài chủ trì, dịch ra hai bộ. Một là Văn học Nikaya, được dịch thành 5 bộ: Trường bộ, Trung bộ, Tăng chi bộ, Tương ưng bộ và Tiểu bộ. Tiểu bộ Kinh Mãi thì gần đây cũng Minh Châu mới dịch xong. Rồi cái bộ Hán Tạng A Hàm được dịch thì cũng được cái hội đồng phiên dịch. Và sau khi họ phiên dịch xong thì lịch sử đất nước sang trang, cho nên cái bộ kinh tạng này, thưa các vị, chúng ta thấy ngoài bìa gồm có các vị hòa thượng ở phía Bắc, các vị hòa thượng ở phía Nam, gồm có Ngài Trí Tịnh, Ngài Thiện Siêu, Ngài Thanh Từ, vân vân. In lần đầu tiên được gọi là Đại Tạng Kinh Việt Nam, gồm có bộ A Hàm dịch và bộ Pali dịch. Đây là bước đầu công trình dịch trong quá khứ. Thế thì hiện tại, như văn bản các vị đang có trong tay, ai cũng có một cuốn tập A Hàm làm của quý hết, của ai dịch. Thưa các vị, là cái bộ gần đây nhất thì của nhóm Tăng Sĩ Già Lam nghe. Trong đó, Ngài Tuệ Sĩ nhà ta là người nhuận văn lại. Có những bộ thì Ngài trực tiếp dịch, như Trung A Hàm thì Ngài trực tiếp Ngài dịch. Và như tạp A Hàm thì theo mình biết là của Thầy Đức Thắng là dịch, và Ngài Tuệ Sĩ Ngài nhuận văn. Các vị thấy trong văn học để cái từ nguyên chứng nhuận văn hoặc là nguyên chứng, cái từ người ta dùng là nguyên chứng giáo chính hay là chi đó, đại khái là người đọc lại văn bản và sửa lại văn bản cho chuẩn mực. Nguyên chứng là Thầy Tuệ Sĩ nghe. Và một trong những vị thầy lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam còn lại, thưa các vị, là Thầy Tuệ Sĩ. Cái năng lực của ông về Sanskrit, Pali, Đức ngữ, Anh ngữ, Pháp ngữ dường như là điều lão thông cả. Và cái điều kỳ lạ rằng là khi người ta giỏi Sanskrit thì người ta giỏi luôn tiếng Đức nghe. Tại vì dân Đức học về cổ ngữ thì nó rất là giỏi, tìm những vị thầy dạy về ngôn ngữ cổ của Đức Phật. Trong kinh văn thì thưa các vị, ở Đức mới có thành phần đó, chứ còn Mỹ không có, và Ấn Độ thì càng không có. Do vậy cho nên giỏi Đức ngữ, giỏi triết học Tây Phương, cũng giỏi luôn nền văn học cổ của Phật giáo. Và duy nhất con người trong đạo Phật bây giờ đáng ngưỡng mộ nhất là ông cụ đó, cụ Tuệ Sĩ. Và nếu các vị nhìn, các vị thấy thảm thương không? Ông như cái tâm sỉ răng cho mấy. Tức là tôi ốm rồi mà tôi thấy tôi khá hơn chút. Tóm lại, cái công trình dịch Hán Việt thế này, thưa các vị, mình gợi ra đây hai điều để các vị có một cái cảm nghiệm về sự may mắn của chúng ta. Điều thứ nhất, mình xin ôn lại rằng là trong quá khứ, người Phật tử chưa có điều kiện thâm nhập vô những trang kinh như thế này. Nhiều lắm là học cây thang giáo lý của Phật học phổ thông, nhiều lắm thì học những cái bài kinh rất ư là phổ thông thôi, như Bát Đại Nhân Giác, vân vân. Còn đi vô văn học này, nó có cái đặc tính chuyên biệt. Đa phần được kiết tập Đức Thế Tôn dạy cho các vị tỳ kheo, để có thể ngay một đời đoạn sạch lậu hoặc, chứng quả giải thoát. Dường như chúng ta chưa có điều kiện tham nhập vô nghe. May mắn thay là trong cái thời này, thưa các vị, kinh sách rất là rộng, và cái điều kiện học Phật của người Phật tử dâng lên rất là cao. Cho nên cái chương trình học Phật các thầy mở ra, đây là một duyên may cực kỳ hiếm. Nếu chúng ta sinh trong quá khứ 50 năm trước, 30 năm trước, hoặc là trước 75, thì thưa các vị, có khi mình không có điều kiện học vào những trang kinh như thế này. Điều thứ hai, xin lưu ý nhau một điều, thưa các vị. Công trình phiên dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt, rồi cái công trình Phật Pháp nó không dừng lại ở cái chỗ từ chữ Hán ra chữ Việt nhé. Công trình này nó sẽ được người Phật tử, đệ tử Đức Thế Tôn, người tại gia cũng như người xuất gia tiếp nối bằng cái con đường là dịch tiếng Việt ra tiếng Anh. Và nếu muốn làm được điều này, thưa các vị, người Việt phải thông được cái gì? Thông được ngôn ngữ, từ ngữ, giáo lý Phật Đà, có được sự hành trì nhất định, có được cái bề dày văn hóa Việt, có được cái bề dày văn hóa Mỹ, thì mới có khả năng làm được cái điều này để cho chánh pháp sống động được giữa nhân gian. Bằng không thì thưa các vị, mình không có trải thân trả ơn được Tam Bảo. 4 giờ thưa dừng ở đây cho các vị nghỉ ngơi một chút. Thưa đại chúng, là tiết học thứ hai, chúng ta sẽ đi vô một vài bài kinh ở trong tạp A Hàm. Mình đã đi loanh quanh giới thiệu với các vị phần đầu về lịch sử của văn học A Hàm hình thành. Giờ tới tiết thứ hai, đi vô văn học thì chúng ta sẽ học cái bài đầu, đó là quán chiếu nha. Quán chiếu về ngũ uẩn. Chúng ta sẽ đọc 7 bài đầu của tạp A Hàm. Thưa các vị, là liên hệ đến năm uẩn, còn gọi các từ khác là tương ưng năm uẩn, phải không? Tương ưng ngũ uẩn. Dường như là khá dài, 110 mấy bài chứ không phải ít hơn đâu. Thế nhưng mà bắt đọc 110 mấy bài thì mất bao nhiêu buổi? Quá nhiều buổi học ăn gian nhau một cách quá đáng. Cho nên mình hạn chế lại, mình đọc 7 bài thôi. Điều thứ nhất là 7 bài kinh nha. Bài chi? Mẫu là Vô Thường nè. 2. Chánh Tư Duy. 3. Vô Trí. 3 bài Vô Trí thưa các vị. Vô Trí 4, 5. Và thứ 6 mang cái chủ đề vô tri cả. Và bài thứ 7 là Hỷ Lạc Sắc. Giờ hỏi nhỏ nhau là các vị đọc chưa? Đợi tới vô lớp làm sao đọc kịp? Phải đọc trước ở nhà. Thôi lần này cho thiếu chịu, nhưng mà về đọc lại nghe. Thế là phần thứ hai, thưa các vị, là phần B, mình sẽ tóm tắt nội dung của từng bài để cho các vị dễ tiếp thu. Giờ mình xóa phần này đi nha, xóa phần này. Tức là 7 bài kinh đầu của tạp A Hàm, các vị về dở ra. Phần thứ hai, phần B, mình tóm ý từng bài kinh. Thưa các vị, là cái yêu cầu này đặt ra cho ai đây? Cho học viên hay là cho ông thầy vậy? Thế rồi bây giờ ngồi đây mà tóm ý từng bài kinh thì nó rất mất thời giờ. Cho nên lần đầu thôi thì mình chịu khó làm cái việc này giúp cho các vị nghe. Nhưng mà nên nhớ rằng là trong tương lai, khi các vị được thầy trụ trì nơi đây mà gửi cái email rằng là sẽ học từ bài đó tới bài kia, thì các vị xin vui lòng, xin vui lòng dở những bài kinh đó ra đọc và tóm ý lại từng bài một, và ghi cái chữ này cho nhớ nè, dành cho học viên nè. Nhưng bây giờ thì mình thôi tạm làm cái công việc gọi là ăn gian đi. Từng bài kinh, bài thứ nhất
Thưa các vị đọc thì sẽ thấy rằng nó có nội dung đơn giản thôi. Hãy chân chính quán sát sắc vô thường. Hãy chân chính quán sát sắc vô thường để sinh nhàm chán, dứt sạch hỷ tham, đạt đến tâm giải thoát. Đây là tóm ý bài thứ nhất. Bài thứ hai, hãy tư duy chân chánh. Hãy tư duy chân chánh, quán sát thấu đạt như thật sắc vô thường, để đoạn trừ dục tham và đạt đến tâm giải thoát. Mình dừng lại hai bài này giải thích một chút rồi chúng ta đi tiếp tới những bài còn lại. Các vị đọc vào nguyên văn, tức là đọc vào văn bản của hai bài kinh này, các vị thấy là chừng như nó có một cái sự trùng lập. Và mình đọc bằng cái tâm thức nó lơ là thì sao? Thì sao? Nhàm chán, dễ buồn ngủ. Và mình bày cho các vị cái cách ngủ rất ngon đó là cứ đọc kinh Phật đi rồi tối nào ngủ ngon cả. Tại tâm thức mình nó chán quá rồi, nó kiếm cách nó lách đi chỗ khác, nó buồn ngủ là cho chắc thôi. Cho nên đọc kinh Phật ngủ, một là ngủ ngon, hai là cái niềm đam mê nó khởi lên trong các vị thôi, chứ không có sinh cái phiền não gì cả. Nếu mà chúng ta muốn trong tương lai đọc từng lời kinh nghe ngọt như là có chất cam lồ thấm vào miệng, thì chúng ta phải quân tập được cái điều là ngay bây giờ mỗi tối mình phải đọc những bài kinh nghe. Rồi khi các vị thâm nhập vào những lời của Đức Phật dạy, lâu dần các vị sẽ thấy rằng từng lời kinh nó làm sáng bừng ra tâm thức các vị. Điều này người nào có cái niềm đam mê học Phật họ sẽ nhận ra thôi. Gần nhất là thưa các vị, nếu ngôn ngữ chữ nghĩa mà các vị còn chưa thấm, chưa thông đạt, thì làm sao đi vô cái sự thực tập và hành trì. Do vậy cho nên rất là cần, đây là mình khuyến khích đại chúng để các vị có một cái niềm đam mê mới. Giải thích thêm một tầng nữa, thưa các vị, tu chẳng là chi ghê gớm cả, chẳng qua là mình tập một thói quen mới thôi nha. Lâu giờ mình có một thói quen rằng là lười nhác, có thói quen là có một chút thì giờ thì bật tivi lên coi chương trình nọ chương trình kia, có thói quen là tâm hồn mình nó cô đơn thì mình bóc điện thoại gọi bà con lối xóm để chia sẻ những điều thị phi phải quấy của ông A và B. Bây giờ mình làm việc ngược lại, tạo thành một thói quen mới là rảnh bất cứ một phút giây nào thì cầm cuốn kinh lên. Thì giờ thưa các vị, nói nhiều chứ không phải ít lắm đâu. Tại mình không biết tận dụng tất cả những thì giờ rộng trống mà mình đang có. Cho nên hãy tập một thói quen coi kinh sách là niềm đam mê duy nhất của cuộc đời mình còn lại từ đây cho tới trả lời này về cho các bụi. Thưa các vị, thói quen nào ta cũng sửa sai được, người ta có quyền tập tành được. Và các vị hình dung rằng là chỉ trừ người vô tri phàm phu, tức là người không học Phật, tâm tình họ nhiều cố chấp, họ không muốn đổi thay, họ muốn nhận chìm đời họ cho phí phạm, thì họ không tập được thói quen mới mà thôi. Còn chúng ta đều có một khuynh hướng là làm thay đổi đời sống mình, không muốn đi theo con đường cũ, không muốn đi theo lối mòn. Chúng ta chán con đường tử sinh quá rồi, chán con đường là sáng mở mắt ra thì buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Ta muốn xây dựng đời sống hạnh phúc. Thế thì cái điều đầu tiên cần tập là một thói quen mới nha. Ai cũng có khả năng làm điều này, già, trẻ. Và người nào có được năng lực hiểu biết chánh pháp thì họ đều có khả năng đổi thay chính họ. Và nếu mình không chịu đổi thay bây giờ thì đợi bao giờ làm điều này đấy? Không có chuyện mai ăn khỏi trả tiền đâu. Ngày mai chưa chắc người ta còn sống. Cho nên hãy làm ngay bây giờ. Đây là lời khuyên thứ nhất. Xin các vị tập làm quen là đầu tiên là đam mê đọc kinh.
Một thói quen vô cùng cần cho các học viên là gì? Không đọc ngấu nghiến, không đọc cho xong. Tại vì kinh không phải là tiểu thuyết, đọc cho biết kết quả của anh chàng nó ra làm sao, thiện thắng hay là ác thắng, không phải là tiểu thuyết. Cho nên không cần có một cái nhu cầu đam mê như vậy. Cho nên đọc một bài kinh xong rồi xếp bài kinh đó lại, nhắm mắt trầm tư, tổng kết hay là tóm tắt cái ý chính của bài kinh đó coi nói cái gì. Làm được điều này không? Thưa các vị, là dường như ở nơi đây tôi tin rằng học viên ai cũng có thể làm được điều này nghe. Khi các vị đọc một bài kinh, các vị nhắm mắt lại, xếp trang kinh bỏ qua một bên, trầm tư lại, tóm tắt được ý chính của bài kinh đó trong vòng 3 hàng, thì các vị sẽ làm được cái gì? Làm được cái gì? Từ 3 hàng câu kinh các vị tóm ý, các vị viết thành một bài văn bình giải, hoặc là chú thích, hoặc là có thể là dẫn giảng để cho người ta hiểu biết về lời của Đức Phật để người ta tu nghe. Thưa các vị, cái nguyên tắc là như vậy. Anh có thể tóm ý được một đoạn văn rất dài, thì anh có thể từ một tóm ý đó anh mở rộng thành một bài văn lại. Theo cái chi? Theo cái chi? Theo cái tư duy của anh, theo ngôn ngữ của anh. Chứ không hàm nghĩa rằng là tôi tóm ý được câu kinh rồi tôi nói là y là Phật. Không cần. Ta chỉ cần nắm ý chính của một đoạn kinh như vậy, thì ta có khả năng là cái chuyện làm giáo thọ giảng dạy Phật Pháp là chuyện nhỏ. Làm thầy Phước Tỉnh không phải là chuyện khó khăn chi. Thưa các vị, các vị làm hơn nữa kìa, hơn nữa kìa. Đây là chuyện tự nhiên thôi. Cho nên lời khuyên thứ hai, thưa các vị, hãy đọc một bài kinh xong rồi xếp kinh lại, tóm ý cho được bài kinh đó. Và các vị thử làm điều này trong suốt một khóa học ở nơi đây 3 năm hay 4 năm gì tôi không có nhớ. Thế nhưng mà khi xong một khóa học 3 năm rồi, các vị sẽ có khả năng làm được một vị giáo thọ. Làm được một vị giáo thọ chắc như vậy thôi, không có chạy đường nào khác được cả. Được đó, được đó. Hãy tin điều này đi. Thế rồi trở lại, các vị đọc ở trong văn học Tạp Á Hàm, các vị thấy hai bài kinh này dường như nó rất giống nhau, nó chỉ khác vài chữ thôi nghe. Và chú ý lắm ta mới thấy, bằng không thì ta thấy dường như sao nó chán quá đi, lặp tới lặp luôn ngần đó việc. Nhưng nếu chú ý thì các vị thấy rằng là ở phần trên là chân chính quan sát sắc vô thường để nhàm chán, dứt hỷ tham, phải không? Và đạt tâm giải thoát. Thế rồi bài dưới thì Thế Tôn thêm mấy chữ thôi. Tư duy chân chính, tức là có cái chi vô đây? Chánh tư duy vô nghe. Chánh tư duy vô. Thêm phần thứ sau là chi? Đoạn trừ dục tham, phải không? Đạt đến tâm giải thoát. Tức là quán sát vô thường để đoạn trừ dục tham ái chấp nơi các vị để thành đạt được tâm giải thoát. Tại sao không có dùng cái từ thân giải thoát mà dùng cái từ tâm giải thoát? Tại sao? Thưa các vị, ta có mặt giữa trần đời này, dù đó là bậc thánh như Sa Môn Cù Đàm, vẫn phải chịu chung cái quy luật là có thì nài ngũ quẩn thì có, sinh diệt mất còn, có bệnh hoạn ốm đau, có người thân, có ưu tư phiền muộn bình thường nghe. Thế nhưng mà giải thoát được hay không được là do ở cái tâm của các vị. Từ điều này chúng ta liên hệ, thưa các vị, tu không có hàm nghĩa rằng là mình nặng nề với hình thức, mà tu hàm nghĩa rằng là cái quan trọng là chuyển được tâm. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, tâm các vị mà chuyển thì buồn đau phiền giận bất an liền biến mất. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, tâm các vị đạt được giải thoát thì thân tuy chưa giải thoát nhưng mà các vị đang an trú trong các tầng mức của các bậc thánh . Một cái từ gần nhất là thế này, từ trong kinh văn người ta dùng đó là phàm thánh đồng cư độ. Cái từ này các vị nghe quen nha. Độ là cảnh giới, là quốc độ, là hành tinh này. Phàm thánh đồng cư là chi? Phàm với thánh cùng có mặt nơi đây. Nó hàm hai tầng nghĩa. Tầng nghĩa thứ nhất là, thưa các vị, trong cảnh giới vô hình này, ta không lường được rằng là chư thiên, quỷ thần, Atula đều có mặt trong không gian vô hình này. Tại vì nó ở một cái tần số khác. cho nên chúng ta không có đón nhận được cái chiều không gian khác, cho nên các vị không nhận ra đó thôi. Chứ còn chúng ta đang sống trộn lẫn trong các vị Bồ Tát, các vị Phật giữa hư không mênh mông này. Một cái giải thích rất gần dễ hiểu là thế này: mình thấy hư không thì vô hình, không có chi cả, nó trống rỗng thôi. Nhưng mà có hay là không có? Mênh mông những cái chi? Nào là tia cực tím, nào là từ trường, nào là trọng trường, nào là điện từ. Ngay nơi đây các vị bật cell phone lên thì các vị liền tiếp nhận được những thông tin. Các vị bật máy lên thì những email người ta gửi các vị 3 tháng trước, các vị mở lại được liền mà. Thế thì trong không gian vô hình này, thưa các vị, nó có mọi thứ, năng lượng thập phương chư Phật còn có mặt nơi đây, hộ pháp tiện thần đang có mặt nơi đây, ma quỷ cũng đang có mặt nơi đây. Tức là những cái trường năng lượng từ lành cho tới dữ đều có mặt nơi đây. Do vậy, cái từ phàm thánh đồng cư, ngoài cái hàm nghĩa rằng là trong không gian vô hình này đang có mặt thập phương chư Như Lai, cũng hàm nghĩa rằng là cũng đang có mặt các cảnh giới vô hình thấp hơn cảnh giới loài người đang có mặt nơi đây. Do vậy cho nên khi tâm thức ta đạt đến một cái ngưỡng cửa nào đó, tức là nâng lên đến một cái trình độ tâm thức như thế nào đó, thì chúng ta cùng một tần số với Phật, với Bồ Tát, với chư thiên, với các vị thánh hiền. Mình tu Phật, thưa các vị, đôi khi mình rất là vụng về, rất là quê mùa, tưởng rằng là phải dập đầu, dập trán, xích so hít hà cầu Phật, Phật mới chứng, Bồ Tát mới linh, thưa không? Tâm các vị nâng lên đến một cái chừng mức nào đó thì các vị tương ứng với Phật và Bồ Tát. Các ngài có trách nhiệm phải làm điều này à, chứ không phải cần cầu khẩn gì cả. Thưa các vị, mình kể cái việc của mình để chứng minh thôi. Những năm ở Việt Nam mình làm trụ trì, mình chưa hề bận tâm gì về cái chuyện thiếu với đủ, chưa hề bận tâm gì về cái chuyện có đồng tiền không có đồng tiền. Mình nhận chư Tăng vô mình nuôi để họ đi học. Và các nơi nhận chư Tăng thì họ đòi điều kiện là phải có gạo cơm đóng góp cho chùa thế nọ thế kia. Mình nhận vô rồi nói: quý thầy cứ ở, cái chuyện này không phải chuyện của tôi, Phật lo thôi. Ngày kiếm đủ cơm thì các vị sống, kiếm đủ cơm các vị ráng mà chịu. Mà chưa hề bận tâm, thế mà chưa hề thiếu ăn bữa nào, cũng chẳng bận tâm gì về cái chuyện có tiền có của chi cả. Thùng phước xương chưa bao giờ mình giữ chìa khóa, giao điện tử, tiền lớn tiền nhỏ chi đó mình nói: tụi con ưng mua cái chi mua, ghi sổ cho thầy biết. Và thưa các vị, tối nào mình đi ngang ngoài hộ pháp mình cũng vuốt chân, mình nói rằng: tôi giao cho ngài đó nghe. Chuyện đói, chuyện no, chuyện đủ, chuyện thiếu, chuyện có tiền không có tiền do ngài á, chứ tôi không biết à. Và thưa các vị, sống phơi phới 10 năm chưa hề đói một bữa nào, và cũng chưa hề thiếu tiền. Thậm chí rằng là chùa nó dột thì cứ dột, mà mình nói rằng đây là việc của hộ pháp tiện thần, các ông lo thì có cái chùa lành, mà không lo thì các ông có cái chùa dột ráng chịu. Rồi chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, Phật tử thì họ không biết đâu, tại mình có gọi ai đâu. Thế nhưng mà ông cụ thầy của mình, cụ kêu vô, tức là ông cụ Trúc Lâm nghe, kêu vô nói: này chú không biết cái chùa chú là ngay giữa lòng thành phố đó, chú mà không có chăm sóc nó thì nó đuổi cổ cho mà đi. Đây, ọp ẹp, tôi cho tiền nè, sửa lại, sửa mấy chùa lại. Mình cười cười nói: dạ, thầy cho con thì con hoan hỷ, còn nếu không cho thì con cứ để vậy thôi. Thưa các vị, là rõ ràng là hộ pháp tiện thần gõ cửa, chứ còn mình có gõ cửa đâu. Mình đâu hề xin ông cụ, và ông cụ đâu biết là chùa mình tình thế ra làm sao. Do vậy cho nên thưa các vị, tâm thức mình nâng lên đến một cái mức độ nào liền cảm ứng với thập phương chư Như Lai ngay. Tùy tâm thức các vị lành ngang với chư thiên thì chư thiên hỗ trợ, ngang với Bồ Tát thì Bồ Tát liền có mặt. Và khi các vị ngang với thập phương chư Như Lai, chư Như Lai liền gia bị cho các vị. Cho nên gọi là phàm thánh đồng cư là như vậy. Tầng thứ hai phàm thánh đồng cư nó hàm nghĩa rằng là trong mọi hình hài chúng ta đây. Thưa các vị, đừng nghĩ rằng chúng ta cùng một tâm thức người như nhau nhé. Có những người mang hình thức con người nhưng mà tâm thức họ là những vị thiên có mặt dưới trần đời. Ví dụ giản dị là cái chuyện giàu ai chẳng mơ ước. Thế nhưng mà có những người Thưa các vị, họ không buồn lo cái chuyện có tiền đâu, mà tiền của cứ tìm họ mà tới nghe. Thế thì phước họ ngang với phước của trời. Tâm thức của họ nó lành như những vị thiên. Họ cư xử, họ sử dụng cái nguồn tài chánh của họ mình không có thể lường được. Ví dụ cụ thể nhất là ai? Anh chàng tỷ phú của Mỹ là Bill Gates đó. Các vị thấy ảnh đi xuống bờ biển, nơi nào mà phải bỏ vô 50 cent để đậu xe, anh không buồn bỏ. Ảnh đi đến cái chỗ mà miễn phí đàng hoàng thì đậu xe để đi xuống ngoài biển trời. Thế nhưng mà người ta thăm dò vô đời sống ảnh thì ảnh có thể bỏ ra hàng tỷ nọ tỷ kia để làm cái chi? Những công trình từ thiện nó chứng minh rằng là tâm thức này tâm thức chi? Lành thiện tương đương với những vị thiên à. Xài cho mình thì vô cùng keo kiệt, nhưng mà xài cho người thì vô tội vạ, rất ư hào phóng. Thế thì trong thân phận con người, ta đừng tưởng rằng ta giống nhau, đều là con người như nhau. Tùy vào cái mức độ tâm thức của chúng ta mà chúng ta có thể là vị thiên đang cư trú trong hình hài, chúng ta có thể là vị Bồ Tát đang có mặt trong hình hài người, có thể là một thần Atula đang có mặt dưới trần gian này, không lường được. Từ những ví dụ đó, nãy giờ ví dụ cho dễ hiểu thôi, để trở lại cái việc, thưa các vị, tu là cái chuyện chi xảy ra nơi ta vậy? Chuyển hóa tâm nghe, chuyển hóa tâm. Hình thức không quan trọng là mấy đâu. Là cư sĩ, là người xuất gia, là người Phật tử hay là không Phật tử, nhưng mà tâm các vị chuyển tương ưng với những vị thiên thì các vị là những vị thiên đang có mặt nơi đây. Các vị chưa hề thọ Bồ Tát giới, nhưng mà tâm các vị tràn đầy vị tha thì các vị là những vị Bồ Tát đang có mặt nơi đây. Và quan trọng nhất, cái câu mình muốn nói thưa các vị là năng lực tu xảy đến đó là chuyển hóa tâm. Thân thì đồng đẳng như nhau, cùng là hình hài phàm phu ngũ uẩn như nhau, nhưng mà khi tâm đạt đến trình độ giải thoát rồi thì an trú trong thể niết bàn tịch lặng. Cho nên hai bài kinh đầu có một câu kết là chi? Đoạn trừ dục tham, đoạn trừ ái chấp, đoạn trừ tham luyến đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, thì làm được một cái điều rất tự nhiên là đạt đến tâm giải thoát. Là như vậy. Rồi các vị đọc vô từng bài kinh trong Tạp A Hàm, các vị thấy là Đức Thế Tôn mở ra con đường chi? Con đường chi? Con đường hành trì, con đường thực tập nhé. Thế Tôn không hề dạy cho các vị cái câu là hướng về đấng thần linh nào cầu khẩn, có phải không? Không hề quỳ lễ trước một đấng thiện thần hay thần linh nào. Đơn giản là các vị quay về nhận ra sắc vốn vô thường, sắc vốn sinh diệt, phải không? Rồi thọ cũng vô thường, thọ cũng sinh diệt. Rồi đoạn trừ ái chấp, đoạn trừ dục tham. Đoạn trừ dục tham của ai? Của chính ta. Làm công việc này là làm công việc chi? Dội ngược ánh sáng về, dội vào tử thân này, nhận biết rằng sắc vốn vô thường, sắc vốn sinh diệt, sắc vốn vô ngã, không ái chấp, không đam mê, không đắm chìm. Thế thì các vị đạt đến trình độ tâm giải thoát. Thế thì thưa các vị, đọc vô bài kinh này các vị thấy pháp hành trì từ Văn Học A Hàm cụ thể là nêu ra cái chi? Thực tiễn nè, cái chi nữa? Giản dị nè. Thứ ba là trực tiếp chứng nghiệm liền ngay nơi thân tâm này, chứ có phải là cần đến thời gian không gian xa xôi chi đâu. Ngay vài bài kinh đầu các vị đã nhận ra được rằng là Văn Học A Hàm tặng cho chúng ta điều thứ nhất, đó là đi vào tư duy thiền quán, đi vào sự thực tập, đi vào chứng nghiệm an lạc giải thoát là cái có thể nắm được, có thể hành trì được, có thể chứng nghiệm được. Hai bài thôi đủ làm chứ? Tu cả đời rồi thưa các vị. Đó là mình tóm đại ý của hai bài đầu thôi. Bây giờ thêm mấy bài nữa. Bài thứ ba: đối với sắc thọ tưởng hành thức, không biết, không rõ, không đoạn tận, không ly dục thì sao? Thì không thể đoạn trừ khổ não.
Rồi
tóm ý bài thứ tư. Tóm ý bài thứ tư: đối với sắc không biết, không rõ, không đặng tận.
Không ly dục thì tâm không giải thoát, thì không vượt qua sự sợ hãi sanh già bệnh chết. Đây là mình tóm ý bài kinh thứ 3, bài kinh thứ 4. Thưa các vị, bài kinh thứ 3 nó có mấy chữ đáng lưu ý thế này. Điều thứ nhất là không biết nè, không rõ, không đoạn tận. Và không ly dục thì không thể đoạn trừ được khổ não nghe. Bài thứ 4 cũng trùng lại ý như vậy, nhưng mà thêm mấy chữ là không ly dục tâm không giải thoát thì không vượt qua được cái chi? Nỗi sợ của tử sinh, nỗi sợ sinh già bệnh chết. Mình giải thích hai điều này thì các vị thăm dò cho chiều sâu của bài kinh này. Thưa các vị, là đời sống của chúng ta, cái gắn bó lớn nhất là gắn bó với sắc quẩn ha. Tuy nhiên có thể chia ra nhiều tầng của tâm thức con người phàm phu. Ở mức độ bình thường nhất thì ta gắn bó với sắc quẩn, tức là ta là hình hài này, ta là đẹp, ta là xấu, ta là cao, ta là thấp, ta là ốm, ta là mập, ta là trắng, ta là đen. Thế nhưng mà khi tâm thức đạt đến một cái chiều cao nào đó, người ta có cái nội dung đời sống giàu có hơn thì người ta không cảm thấy tự hào chi. Tức là không cảm thấy gắn bó chi nhiều đối với sắc quẩn, mà ta gắn bó với cái chi? Với thọ nha, với tưởng, với hành, với thức. Sắc nè, thọ nè, tưởng nè, thức. Mình giải thích đôi điều thôi. Ở cái tầm mức thường nhất, hay nói cách dễ hiểu là ở cái mức độ tâm thức trẻ thơ, thì ta gắn bó ta với sắc. Thế rồi lên đến một cái tuổi trung niên thì ta gắn bó với cái chi? Thọ nghe. Thưa các vị, điều này rất dễ hiểu. Những đứa bé thì đứa bé nào nó cũng cảm thấy cần thiết, đó là khi ra đường nó chảy một cái tóc mất hết cả tiếng đồng hồ, chảy tới chảy lui hoài mà thấy dường như chưa vừa ý, phải không? Rồi tới cái tuổi mà có đời sống gia đình rồi thì cái chuyện nhan sắc không còn cần thiết lắm, có khi cũng cần nhưng mà không cần thiết bằng cái chi? Lời nói dịu dàng, ve vuốt được bản ngã. Người ta chỉ cần nói câu cái mình rớt tim ra ngoài, thì bây giờ có với nhau rồi thì không đến nỗi nói rớt tim, nhưng mà phải mát dạ dễ nghe. Tức là ve vuốt được cảm thọ trong ta. Niềm vui hạnh phúc nó không phải là cái tự hào về sắc nữa, mà nó tự hào về cái chi? Về cái bên trong nghe. Nó vô hình hơn nhưng mà nó đậm hơn rất nhiều. Nó làm cho hạnh phúc ta kéo dài hơn. Hạnh phúc của cái ăn cho no hoặc cho ngon là hạnh phúc của cái sắc quẩn được đáp ứng. Hạnh phúc của ve vuốt để có hạnh phúc bằng những câu nói, bằng tiếng cười, bằng niềm tự hào là vợ tôi đẹp hơn vợ anh chẳng hạn. Thưa các vị, nó thuộc cái dạng này, là càng ngày càng đi vào cái chiều sâu của cảm xúc về thọ. Rồi tưởng là hành là thức, rồi nó gồm cái tầng bên trong nghe. Đến một cái lúc tuổi nào đó, ta không còn cảm thấy hạnh phúc khi người ta khen vợ khen con mình, mà ta hạnh phúc là cái chi? Ta trong quá khứ đã từng là ông hoàng bà chúa nghe. Tức là danh dự của ta, địa vị của ta, hào quang sáng chói của ta trong quá khứ. Dù quá khứ có khi mình không phải là hào quang sáng chói chi, thế nhưng bây giờ thì mình tự dựng lên để mình cảm thấy tự hào. Quá khứ thì chẳng phải là người mẫu thời trang chi, thế nhưng bây giờ mình cứ tự hào đại nữa là mình đã từng là hoa hậu vào một thời, ai mà biết. Và ta hỏi chứ sao bây giờ chỉ xấu vậy? Nó không, bây giờ vậy nhưng mà xưa đẹp lắm. Thì có trời nào mà biết được các vị trong quá khứ ra làm sao. Thế nhưng mà người ta, thưa các vị, rất là tự hào về những cái vô hình. Thế thì tùy vào mức độ tâm thức các vị trưởng thành đến gần nào, mà các vị chấp chặt vào năm quẩn ở cái tầng nào, cái tầng cạn hay tầng sâu. Và khi chúng ta đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức mà không biết tường tận, không hiểu nó rõ ràng rằng nó vốn là sinh diệt vô thường, đến đi mất còn phù hư,
không giá trị thực sự, thì chúng ta không thể làm được cái gì? Không thể nhàm chán được nó. Nhàm chán chính mình, nhàm chán sắc quẩn của người nghe. Các vị còn chưa nhận ra được cái mong manh của nó, cái vô thường của nó, cái giả hợp của nó, cái giá trị vô cùng tạm bợ của nó, thì các vị sẽ không có khả năng là chán nó và xả ly nó. Và không chán, không xả ly, không nhận ra thực tánh của nó thì các vị không đoạn trừ khổ được. Chỉ có thể đoạn trừ được nỗi khổ khi các vị nhận diện được đây là cái hạt sòn giả chứ không phải là thứ thiệt nghe. Cho nên nó mất mình không khổ, có phải không? Và nếu các vị còn thấy nó là cái thứ thiệt, thế thì nó mất thì các vị vô cùng khổ não. Cũng như vậy, các vị nhìn đây là chi? Kim cương 50 carat đó chứ không phải là một vài carat đâu. Thế thì thưa các vị, luôn khổ. Thế nhưng mà nếu các vị nhận diện đây đành rằng nó là kim cương đó, tại vì không có nó thì mình không có tu tập được. Thế nhưng mà nó vốn là thứ giả mà thôi. Hình hài xác chất này theo với chu kỳ sinh diệt sẽ biến hoại. Cái điều vô cùng quan trọng là cái bên trong của hình hài này, cái nội dung đời sống của anh, nhân cách của anh mới là giá trị chứ. Rồi sau nhân cách của anh là cái chi mới giá trị? Thưa các vị, nghiệp lành của anh mới giá trị chứ. Tại vì nhân cách nào cũng theo với hình hài hữu mục, còn nghiệp lành thì theo với ai? Theo với ta du hành trong ngàn vạn dãy thiên hà, thọ thân vi trần kiếp, làm Bồ Tát, làm Thinh Văn, làm Phật. Nếu cái tầng thâm sâu nữa thì các vị đạt qua suốt cái tầng năm uẩn này, có cái năng lực Phật đang chiếu sáng bên trong. Và khi các vị nhận ra viên kim cương bên trong nhất của hình hài này, đó là tâm Phật chói sáng, thế thì tự nhiên đối với sắc quẩn các vị xả ly nó rất là dễ. Người ta chỉ có thể rời được nỗi khổ khi người ta thấy đây là cái giả và cái kia là cái thiệt. Thế thì mất cái giả, hoặc cái giả nó móp méo chi, nó không quan trọng. Thế thì bài kinh này, đầu tiên cái từ là vô tri, nó chỉ cho cái này nghe, là không rõ, không biết, không đoạn tận, gọi là vô tri. Ta nhớ là từ bài thứ 3 về sau là bài vô tri, phải không? Vô tri là không nhận biết tự tánh của năm uẩn, vốn là phù hư, vốn là sinh diệt, vốn mất còn, vốn không có bản chất thật, rất giả vờ. Ta tạm mượn nó để sống lây quay trong cuộc đời, chơi cho vui thôi. Mà ta cứ gắn mình vào nó, thấy nó là mình, rồi sống chết với nó, rồi sầu khổ với nó, đã đủ chưa? Đủ khổ chưa? Chưa. Nó đâu chịu dừng rồi đó. Khi các vị đồng nhất các vị vào năm quẩn này, tôi là hình hài này, tôi là người nam, tôi là người nữ, thì các vị cũng có khả năng đồng nhất mình với hình hài người khác nghe. Rồi các vị cũng có khả năng đồng nhất mình với cái chi? Cái nhà, cái xe, với những đồng bạc xanh xanh gửi trong công an đó. Rồi thưa các vị, tự nhiên là khi đồng nhất ta vào cái này, thấy ta là bản ngã này, thì nó có một lò khổ não sắp hàng phía sau. Giá trị của tôi, tình cảm của tôi, yêu thương của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, người thân của tôi, đất nước của tôi, văn hóa của tôi, niềm tự hào kiêu hãnh của tôi, thì nó một hàng dài, nó sắp hàng, nó làm khổ ta thôi. Thế rồi các vị nương vào giáo lý Phật Đà, các vị thấy rõ sắc là vô thường, sắc là sinh diệt, sắc không thực có, như bài kinh đầu. Thế thì các vị đoạn trừ ngay cái gốc là chấp trước ta là bản ngã này, ta là sắc quẩn này, thì mọi cái giá trị sắp hàng sau bản ngã nó liền đổ sạch như con cờ domino vậy. Tôi có biết domino là cái quỷ quái gì đâu, nghe người ta nói hôm trước nói thôi, chẳng biết đánh cờ là chi cả. Thưa các vị, nghe nói thế thôi. Đây là tóm yếu của bài kinh vô tri. Và bài kinh thứ tư, có lẽ các vị cũng nên để dành một vài bài để các vị tự tóm ý được chứ hả? Bây giờ ý lại thầy Phước Tịnh. Đối với sắc mà không yêu thích, thì đối với khổ cũng không yêu thích.
yêu thích khổ sẽ không được giải thoát. Không rõ, không ly dục. Đối với các quận khác cũng như vậy. Tham tâm không giải thoát thì không đoạn trừ được khổ não. Đối với sắc không yêu thích thì đối với khổ cũng không yêu thích. Yêu thích khổ sẽ không được giải thoát. Nếu ta yêu thích khổ thì sẽ không giải thoát được và không rõ, không ly dục. Đối với các quẩn khác cũng như vậy, tức là thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Và tham tâm không giải thoát thì không đoạn trừ được gốc khổ. Mình giải thích cái phần này cho các vị đi vô cho nó dễ. Thưa các vị, mình yêu thích sắc thì cái hệ quả tất nhiên là mình sẽ yêu thích cái khổ nghe. Tại vì, thưa các vị, sắc nó đi liền với khổ quẩn à. Điều thứ nhất là do vì bản chất của sắc quẩn các vị nó vốn là mong manh, vốn vô thường, vốn không tự chủ, vốn không có ngã. Thế là ta yêu thích nó. Ví dụ như ta rất là yêu thích hình hài này. Điều đầu tiên nó xảy ra là không một người nào muốn hình hài mình bị suy tàn, bị già cỗi, bị ốm yếu, bị xấu xí, hoặc là bị tật bệnh. Rồi cuối cùng là không một người nào muốn hình hài này nó chìm vào cái chết cả. Thế nhưng mà cái nguyên lý rằng là sắc quẩn nó tuân theo cái quy luật hội họp đến đi vô thường. Do vì nó mượn bao nhiêu thứ để có mặt, thế thì chỉ cần một nhân duyên thiếu đi, chênh lệch đi thì nó liền lâm vô cái tình trạng vô cùng khó khăn nghe. Sắc quẩn của các vị là một loại nhiều mâu thuẫn nhất trong những loại mâu thuẫn như cuộc đời. Mâu thuẫn đầu tiên đó là cái sự điều tiết nắng lửa gió nước cho nó hợp lý, bằng không thì nó rất ư là khốn đốn. Lửa ít mà nước nhiều. Thế thì thưa các vị, mình ị ạch mình đi không nổi nghe. Rồi lửa mà nhiều mà nước thì ít thì thưa các vị, nó ấm tông theo như cái tông sĩ răng, giống như thầy Phước Tịnh, các vị nhìn thì biết ngay. Và bốn cái điều như là đất nước lửa gió nó phải rất là cân bằng. Và thưa các vị, nó luôn xung đột là một. Chưa bao giờ đất nước lửa gió mà nó sống hài hòa với nhau, nó luôn xâm đọt nhau, xung đột nhau. Thế thì ngay cái bản chất của sắc quẩn thì nó luôn là sự mâu thuẫn vô cùng là khốn đốn cho chúng ta. Từ cái điều này, nhìn xa hơn để nhìn rằng là cái đời sống mà gọi là hạnh phúc của chúng ta lây quay chỉ là một việc, là việc chi? Điều tiết thế nào để cơ thể các vị nó hài hòa, nó cân bằng, nó không quá mập, không quá ốm, không quá nóng, không quá lạnh. Thế thì gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc đời người lanh quanh chỉ làm ngần đó việc thôi. Và nền tảng căn bản mọi hạnh phúc là thân có an lạc thì hạnh phúc nó liền đến. Rồi mình hình dung rằng một đời người mình 70 năm, 80 năm giữa trần đời này, mình làm ra của ra tiền để làm chi? Làm chi? Đấy, để dành già có tật bệnh, rồi để mua bảo hiểm cho tốt, để đi bác sĩ nào cho giỏi, chắc ăn nhất, và để chọn một cái bệnh viện nào di chúc cho con cái rằng mà ta bệnh thì đưa vô đó có bác sĩ tốt chăm sóc cho ta. Thế thì một đời, thưa các vị, chẳng qua lay quay là một việc vô cùng cực nhọc để gắn bó đời mình vào cái sắc quẩn này. Sớm còn chiều mất, luôn trở chứng, luôn mâu thuẫn, luôn phản bội anh. Thế thì, thưa các vị, cái điều đầu tiên là chưa có một chúng sinh nào đối với sắc quẩn mà không yêu thích cả. Thế nhưng mà yêu thích sắc quẩn, hàm nghĩa thứ hai là yêu thích cái chi? Cái khổ não từ sắc quẩn cung cấp cho anh nghe. Và hai cái phần nó luôn có mặt là chi? Khi có khổ thì lâu lâu có một chút niềm vui, cho nên người ta mới sống được giữa trần đời. Thế là niềm vui nó được tôn vinh nhờ cái chi vậy? Nhờ nỗi khổ nghe. Không có nỗi khổ thì cái mà ta gọi hạnh phúc này nó trở thành cái nỗi kinh khủng, nỗi chán sợ. Ví dụ dễ hiểu nhất là
các vị đam mê cái món phở đi. Thế là tới chùa đây, thầy ông nấu cho sáng phở, trưa phở, chiều phở, nay phở, mai phở, mốt phở. Các vị có nước mà chắp tay lại dài thì thôi thầy con không tu đây nữa, con về. Con về con ăn, con ngủ, con cũng thích hơn ở đây, ăn cái kiểu này thì chết. Thế thì thưa các vị, hạnh phúc cảm hoa nó có mặt là do vì có khổ đau làm nền phía dưới. Cũng như ánh sáng thời dĩ người ta trân quý nó là tại vì có bóng tối về nghe. Các vị hình dung rằng từ ngày các vị ở đất Mỹ tới giờ, các vị có reo vui khi thấy có điện không? Nó bình thường 24/24 thì mắc gì đâu, bật đèn sáng là mình mừng. Trong khi đó ở Việt Nam vào những giai đoạn thưa các vị là khi có đèn điện bừng sáng là cả xóm reo vui ạ. Tại sao vậy? Tại vì trong tối tăm, trong thiếu thốn người ta mới thấy ánh sáng là quý. Thì hạnh phúc nó là như vậy nghe. Thế rồi nhìn lại, thưa các vị, mình nói một vòng giải thích rằng là chừng như đam mê sắc quẩn, chấp trước sắc quẩn, đồng nhất ta và sắc quẩn là bệnh của mọi con người trên hành tinh này. Nỗi khổ nó sẽ phát sinh khi các vị còn gắn bó mình với sắc quẩn. Các vị chưa nương vào giáo lý Phật Đà quán chiếu sắc quẩn không phải là ta, không phải tự ngã của ta, không phải là cái thứ bền bỉ đáng trông cậy. Các vị phải nương vào giáo lý đạo Phật dạy, quán chiếu nó để xả ly, để nhàm chán, thì các vị mới đoạn trừ một lúc vừa cái yêu và cái khổ. Và yêu và khổ nó phát sinh từ đâu vậy? Từ tham đấy. Tham tâm có thì không giải thoát nghe. Tham tâm đoạn trừ giải thoát liền có mặt. Và nếu tham tâm còn chưa đoạn trừ được thì khổ não không có cách chi rồi đời sống các vị được cả. Ví dụ gần nhất là thế này, mình tham tiền thôi thì chuyện gì phát sinh? Khổ liền. Dù rằng mình đã có dư tiền 5 giờ rồi đó. Thế nhưng mà thưa các vị, đừng tưởng rằng là mình đã dư tiền rồi mà trái tim của mình nó không thoát vô khi đồng tiền nó bị mẻ chút xíu nghe. Trong quá khứ thì mình mơ ước rằng là chỉ cần tôi có 1 triệu bạc là tôi bắt đầu là chi tiêu rất là hào phóng, phải không? Tôi có quyền xài cho tôi nè, tôi có quyền xài cho người thân tôi nè. Thế nhưng có 1 triệu rồi nó ôi, có 1 triệu rồi nó tròn như thế này, xài nó mẻ uổng cho nên kiếm thêm. Thưa các vị, đây là tâm thức tự nhiên. Từ ví dụ cạn đó là vật chất bên ngoài, các vị tham thì các vị đã khổ rồi. Huống nữa là cái hình hài này nó gắn liền với các vị bao đời, các vị đã đồng nhất vào nó bao đời. Do vậy cho nên thưa các vị, khi ta đoạn trừ được cái sự chấp trước của ta, ái nhiễm của ta, đam mê của ta, đồng nhất của ta vào năm quẩn thì mới có cơ may đoạn trừ được cái khổ có mặt trong đời sống của ta. Thưa đại chúng, là chuyện này còn dài, hẹn lại trong lần học tới. Giờ thôi dừng lại ở đây, xin rất cảm ơn đại chúng. Không ngờ rằng ở đây đại chúng rất là ham học, mình rất là nể phục các vị nghe. Lớp học vẫn đông như ngày đầu, rất là quý. Và mình mong muốn rằng là các vị đón nhận những cái điều chia sẻ của mình rất là chân tình, là các vị hãy tập làm một thói quen mới, là bắt đầu đọc vào kinh văn từng ngày. Điều này thì thưa các vị, ta tranh thủ thì giờ ta có quyền làm điều này nghe. Rồi các vị sẽ thấy rằng là mỗi một ngày đi qua, cái năng lực học Phật của các vị nó trưởng thành vô cùng là mau. Điều thứ hai là các vị sẽ thấy là lòng mình nó tràn đầy hỷ lạc khi mình an trú trong Pháp. Pháp học thôi, khi mình học là mình đã có hỷ lạc rồi. Điều thứ ba nó cũng xảy ra là khi một câu kinh của Phật mà rớt vào tâm thức thì khả năng chuyển hóa, đoạn trừ phiền não tự nhiên nó tự xảy ra thôi. Không cần cố gắng, không cần làm gì nhiều cả, chỉ cần học thôi là đã có khả năng chuyển hóa. Tham tâm, sân tâm, si mê của tâm tự nhiên nó rớt dần mà sẽ tới một lúc các vị khám phá rằng hóa ra mình là thánh từ bao giờ mình không biết.
Ta mời đại chúng đứng lên, chúng ta hồi hướng.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn Pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật.